Các vụ trục xuất người tị nạn gốc Việt khỏi Mỹ là điều đáng khinh, gây tổn hại tới lòng tin giữa hai quốc gia. Ông Ted Osius nói với VOA Việt ngữ như vậy hôm 18 tháng 12, ít ngày sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận rằng 5.000 người gốc Việt phạm pháp hình sự ở Mỹ, không phải là công dân Hoa Kỳ, đã nhận được quyết định cuối cùng là bị trục xuất. Cựu quan chức ngoại giao có nhiều duyên nợ với Việt Nam nói rằng ông vẫn tin rằng người dân Mỹ không ủng hộ việc trục xuất những người tị nạn từng chiến đấu cạnh các binh sĩ Mỹ trong những năm 60 và 70 ở Việt Nam, cũng như con cái của các binh sĩ Mỹ. Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gọi chính sách trục xuất mới này là điều đáng khinh và tôi đồng tình, ông nói. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA Việt ngữ, ngoài việc dùng từ đáng khinh, ông Kerry còn viết thêm trên Twitter, xin trích, sau khi quá nhiều người, từ ông George H.W. Bush tới ông John McCain và ông Bill Clinton, đã nhiều năm nỗ lực hàn gắn vết thương và để chiến tranh ở lại phía sau chúng ta, họ, chính quyền của ông Trump, đang quay lưng với những người bỏ chạy khỏi Việt Nam và nhiều người từng chiến đấu cạnh chúng ta, để được lợi lộc gì? Khi được hỏi rằng, theo những gì ông biết, Việt Nam có sẵn lòng nhận lại những người bị trục xuất hay không, ông Osius trả lời rằng phía Hà Nội đã nhận một số ít người tị nạn tới Mỹ trước năm 1995. Ông nói tiếp, xin trích, 26 thành viên Quốc hội đã viết thư gửi Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Nelson để yêu cầu chính quyền tôn trọng tinh thần nhân đạo và mục đích của thỏa thuận 2008, thỏa thuận do chính quyền của Tổng thống George W. Bush thương thảo và được chính quyền của ông Obama ủng hộ, không lường trước việc trục xuất người tị nạn tới Mỹ trước năm 1995. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong bức thư đề ngày 13 tháng 12, hơn 20 nhà lập pháp, trong đó có nữ dân biểu Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Quốc hội Hoa Kỳ, bà Stephanie Murphy, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Bộ An ninh Nội địa Mỹ có ý định tái đàm phán các điều khoản của bản ghi nhớ này. Kể cả những ai tới Mỹ sau ngày 12 tháng 7 năm 1995, thỏa thuận cam kết xem xét khía cạnh nhân đạo, sự thống nhất gia đình và các hoàn cảnh, lá thư có đoạn. Sau khi tới Mỹ, những người tị nạn Việt Nam, nhiều người là trẻ em hoặc thiếu niên, đã được tái định cư trong các khu vực chật vật sống còn, mà không có sự hỗ trợ hoặc các nguồn lực để đối mặt với chấn thương tâm lý vì chiến tranh. Các dân biểu Mỹ viết tiếp rằng chính vì lẽ đó một số đã phạm sai lầm, đẩy họ phạm pháp, nhưng họ viết tiếp rằng những người tị nạn này đã thụ án xong và giờ đang đóng góp tích cực vào các cộng đồng của mình. VOA Việt ngữ đã liên lạc đề nghị phỏng vấn đại diện của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, nhưng chưa nhận được hồi đáp. Trả lời tạp chí Atlantic, người phát ngôn của bộ này, bà Katie Woman, nói rằng 5.000 người gốc Việt phạm pháp hình sự ở Mỹ là những người không phải là công dân Hoa Kỳ đã bị bắt, bị kết án dưới các chính quyền trước và cuối cùng đã bị một thẩm phán di trú liên bang ra phán quyết phải bị trục xuất. Khi được hỏi về tác động của bước đi này đối với mối băng giao giữa Hà Nội và Washington, cựu đại sứ Ted Osius nói xin trích, mối quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ vốn mang lại lợi ích cho cả hai nước đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Động thái này của chính quyền của ông Trump sẽ gây tổn hại lòng tin mà chúng tôi đã dày công gây dựng với Việt Nam. Việt Nam chưa lên tiếng trước diễn biến mới nhất, nhưng phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà từng nói với VOA tiếng Việt rằng các cuộc thương thảo về trục xuất được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có hiệp định ký năm 2008 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định pháp luật của hai nước. Mới cuối tháng trước, ông Osius nói rằng ông rất vui sau khi có tin chính quyền của Tổng thống Trump âm thầm ngưng trục xuất người tị nạn Việt Nam tới Hoa Kỳ trước năm 1995.
Sau khi có tin chính quyền Trump tái tục chính sách trục xuất một số người gốc Việt có tiền án hình sự, một số người bày tỏ sự ủng hộ. Mấy người này là mấy người tội phạm, qua bên Mỹ này làm nhục nhã người Việt Nam, tại sao không lo sống đàng hoàng, ở tù ra khám rồi bây giờ khóc lên khóc xuống rồi kêu cộng đồng cứu vớt, một người bình luận trên một bài viết của VOA. Đây là quan điểm của một số người trong cộng đồng khi nói về những di dân người Việt đến Mỹ trước năm 1995, nhưng do tiền án không được nhập quốc tịch và đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất trở lại Việt Nam. Anh Tùng Nguyễn, người sáng lập một tổ chức giúp đỡ những cựu tù nhân tái hòa nhập vào cộng đồng, cho biết anh đang cố gắng để thay đổi cách nhìn này của cộng đồng. Đó cũng là lý do vì sao mà anh cùng với những người bạn của mình trong mạng lưới người Việt chống việc trục xuất hôm 15 tháng 12 đã tổ chức một cuộc tuần hành mang tên Bảo vệ người tị nạn trước cửa trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ ở thành phố Westminster, miền nam bang California, nơi được mệnh danh là Little Saigon, thủ đô của người tị nạn Việt Nam. Tại đây, bằng cách kể lại những câu chuyện của chính bản thân mình, một người tới Mỹ khi còn nhỏ, dính líu trong một vụ giết người cướp của năm 16 tuổi, đã hoàn lương làm lại cuộc đời sau khi được trả tự do, đối mặt với lệnh trục xuất, và cuối cùng được ân xá bởi thống đốc bang California Jerry Brown vào đầu năm nay. Anh Tùng hy vọng cộng đồng sẽ cảm thông và giúp cất lên tiếng nói để chính quyền Tổng thống Trump thay đổi chính sách cương quyết trục xuất những di dân dính tiền án như anh. Theo luật di trú Mỹ, những di dân chưa nhập quốc tịch nếu phạm tội đại hình sẽ bị trục xuất. Nhưng một thỏa thuận ký năm 2008 giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam trong một thời gian dài đã bảo vệ những người Việt qua Mỹ tị nạn trước năm 1995 khỏi bị trả ngược về nguyên quán, cho dù họ có phạm tội đi chăng nữa. Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức, chính quyền của Tổng thống Trump đã cố gắng diễn giải lại thỏa thuận này và bắt đầu thương lượng gây sức ép để phía Việt Nam nhận lại cả những người di dân phạm tội tới Mỹ trước năm 1995. Buổi tuần hành của mạng lưới chống trục xuất người Việt thu hút được hàng trăm người tham dự, chủ yếu là người gốc Việt trẻ tuổi sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Đây cũng là những thành phần tích cực nhất lên tiếng chống lại việc trục xuất của chính quyền Trump. Tuy nhiên, khác với nhiều cuộc biểu tình thường thấy tại Little Saigon, không có nhiều các bậc cao niên tới ủng hộ cuộc tuần hành bảo vệ người tị nạn này, và đặc biệt, theo anh Tùng, hầu như vắng bóng những gương mặt chính khách gốc Việt tiêu biểu trong vùng. Trả lời phỏng vấn của VOA tiếng Việt, ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster, nơi diễn ra cuộc tuần hành cho biết, ông và lãnh đạo thành phố do có quá nhiều công việc, theo lời ông, đã không tới tham dự được. Nhưng ông cho rằng bản thân cộng đồng người Việt cũng có những quan điểm trái chiều về vấn đề những người di dân có tiền án bị trục xuất. Ông nói, những người gốc Việt trẻ tuổi thì rất quan tâm, muốn tranh đấu để giúp cho những người này có thể có cơ hội ở lại Mỹ. Còn những người Việt trung niên và cao niên thì giữ quan điểm cho rằng đã sang tới Mỹ thì tuân thủ luật pháp tại đây là vô cùng cần thiết. Đây là một vấn đề phải nói là vô cùng tế nhị đối với tập thể người Việt tị nạn tại đây, ông Tạ Đức Trí nói. Sự chia rẽ này cũng thể hiện khá rõ nét trên các trang mạng xã hội, cụ thể tại Facebook của VOA Tiếng Việt hay trên những trang báo cộng đồng như Người Việt, dưới những bài viết về vấn đề trục xuất di dân người Việt thu hút được rất nhiều bình luận của khán giả, mà phần lớn trong số đó chỉ trích những di dân phạm tội, ủng hộ đối với việc trục xuất những di dân có tiền án, dù cho họ tới Mỹ trước hay sau năm 1995. Trong khi đó, một số luật sư, nhà văn, thẩm phán di trú gốc Việt có tiếng trong cộng đồng lại lên án chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, kiên quyết trục xuất những di dân người Việt có tiền án tới Mỹ trước năm 1995 là vô nhân đạo, bất công. Trả lời phỏng vấn VOA tiếng Việt, luật sư Nguyễn Quốc Lân, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục học khu Garden Grove, nói, thực tế, những người này không hẳn là những người phạm tội không, họ là những người trẻ ra đi trong thời kỳ ngay sau chiến tranh Việt Nam, thiếu sự chuẩn bị để đối phó với sự hội nhập vào xã hội của Mỹ. Hầu hết những chuyện phạm tội này đã diễn ra từ lâu rồi, mấy chục năm nay rồi, họ đã hội nhập với xã hội, đã thành công, có gia đình, có cơ sở thương mại, rồi đùng một cái đòi trục xuất họ thì nó rất là vô lý, ông nói. Ông nói thêm, chính phủ Hoa Kỳ cần có chính sách đặc biệt để đối phó trong trường hợp này, hoặc tối thiểu cần phải xét lại tất cả những hồ sơ này để coi tùy trường hợp của mỗi người xem có đáng hay không đáng bị trục xuất dựa trên những tiêu chuẩn về luật di trú hiện hành của chính phủ Hoa Kỳ. Chính sự chia rẽ này khiến cho nhiều chính khách gốc Việt còn khá dè dặt trong việc thể hiện quan điểm về vấn đề này, một chính sách gốc Việt giấu tên nói với VOA tiếng Việt. Ngoài trừ trường hợp của dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy, người đại diện một khu vực chỉ có một lượng nhỏ cử tri gốc Việt ở bang Florida. Bà Murphy viết trên Twitter hồi gần đây, là một người Mỹ, tôi lo ngại sâu sắc về việc chính quyền Trump cố gắng tái đàm phán bản ghi nhớ năm 2008 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ liên quan đến khả năng trục xuất những người tị nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ trước năm 1995. Tôi yêu cầu chính quyền Trump hãy chú ý đến các hậu quả của việc đề xuất chính sách này đối với hàng ngàn gia đình, bà Murphy nói tiếp. Theo luật sư Nguyễn Quốc Lân, sự dè dặt này còn do áp lực đến từ các cử tri không phải người gốc Việt. Nếu họ, những dân biểu gốc Việt, là thành viên của Đảng Cộng Hòa, họ sẽ phải đối phó với những di dân không phải là gốc Việt, mà cư dân gốc địa phương. Họ sẽ cho rằng những vị dân cử này cũng dung túng những thành phần di dân bất hợp pháp, đồng nghĩa với việc không cứng rắn với người di dân giống như chính sách của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, vị luật sư theo Đảng Cộng Hòa này cũng tin rằng trong thời gian ngắn tới, một số vị trí dân cử gốc Việt tại khu vực quận Cam, California sẽ phối hợp cùng những dân biểu cấp liên bang như dân biểu Alan Lowenthal lên tiếng ủng hộ cuộc tranh đấu của những người di dân nằm trong diện trục xuất giống như anh Tùng trước đây. Và đó cũng là những gì mà anh Tùng và những người bạn của mình mong đợi, những tiếng nói ủng hộ từ các chính khách gốc Việt, những người có khả năng tác động lên Bộ Ngoại giao cũng như Tòa Bạch Ốc để có được một chính sách nhân đạo hơn đối với những di dân Việt trong diện trục xuất. Anh chia sẻ với VOA, cái lỗi lầm của tuổi vị thành niên không thể đeo bám người ta suốt đời được. Người Việt Nam mình rất là vị tha, hy vọng người Việt Nam sẽ thương xót và giúp đỡ cho thiểu số không có tiếng nói, không dám nói.
Bốn công dân Việt Nam vừa bị tống giam sau khi bị bắt về tội ăn cắp quần áo thời trang từ nhiều cửa hàng ở Singapore. Giá trị ước lượng lên tới 45.000 đô la Singapore, tương đương với 32.000 đô la Mỹ. Tòa án Singapore cho biết những người Việt này đã lên kế hoạch tới Singapore để đánh cắp hàng hiệu bởi vì họ không cần thị thực để đi du lịch ở đây. Hiện tượng người Việt ăn cắp hàng hiệu ở nước ngoài, đặc biệt là ở Nhật Bản, phổ biến trong thời gian qua, đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Tòa án Singapore tuyên án tù đối với 4 người có quốc tịch Việt Nam hôm 17 tháng 12, theo trang mạng Channel News Asia. Nguồn tin này cho biết 2 người đàn ông và 2 phụ nữ đã tới Singapore vào ngày 13 tháng 9 năm nay. Họ đã chọn điểm đến Singapore một cách có chủ ý bởi vì họ không cần thị thực nhập cảnh để du lịch tại đây. Tin tổng hợp nêu tên các bị cáo gồm Văn Chu Nguyên, 30 tuổi, Dương Tuân Đát, 27 tuổi và Nguyễn Thị Thu Hương, 31 tuổi. Mỗi người lãnh mức án 1 năm, 11 tháng tù. Án tù dành cho bị cáo thứ tư, Trần Thị Phương Thảo, 29 tuổi, là 1 năm 10 tháng. Trang mạng independent.sg nhận diện Nguyễn Thị Thu Hương là người cầm đầu nhóm trộm có tính cách khá chuyên nghiệp này. Nguồn tin dẫn lời công tố viên Shana Poon cho biết 4 người đã tới Singapore với nhiều vali trống để mang hàng lấy trộm về nước. Khi vào các cửa hàng, họ trang bị sẵn những túi đặc biệt có trải lớp nhôm bên trong để tránh kích hoạt báo động khi bước ra khỏi hàng. Họ mang theo cả đồ nghề để tháo gỡ nhãn cảm biến an ninh nếu có. Những sản phẩm bị lấy trộm gồm hàng trăm áo nịt ngực và quần áo ấm để mặc mùa đông. Tang vật gồm có 1.400 mảnh quần áo khác nhau. 4 kẻ cắp chú ý chọn hiệu thời trang Uniqlo của Nhật vì biết hãng này ít khi gắn nhãn cảm biến an ninh trên sản phẩm của mình. Trang mạng Independent của Singapore còn tiết lộ rằng nhóm trộm này làm việc một cách có phương pháp. Một người bước ra khỏi cửa tiệm sẽ chuyển hàng sang tay một thành viên khác. Nhóm trộm bị bắt hôm 16 tháng 9 tại khách sạn Rie, dọc theo đường Chin Sui. Trong nhiều năm qua, hiện tượng người Việt ăn cắp ở các siêu thị nước ngoài, nhất là ở Nhật Bản, đã khá phổ biến. Du học sinh, nhân viên hãng hàng không Việt Nam, đôi khi là cả cán bộ sang Nhật Bản dự hội thảo cũng bị bắt quả tang khi ra khỏi cửa hàng với những món hàng cầm nhầm hoặc là quên thanh toán. Năm ngoái, một viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam sang Nhật Bản dự hội thảo đã được mời đến làm việc tại cơ quan cảnh sát do gặp sự cố khi đi mua sắm. Tin này và nhiều tin khác đã gây phẫn nộ trên mạng, có người than phiền về bệnh cầm nhầm kinh niên và bệnh lãng trí của người Việt Nam bây giờ quá nghiêm trọng và phổ biến. Nhiều người cho rằng hành động này làm nhục quốc thể.
Một ứng dụng thời tiết vừa phải sửa lỗi việc chú thích một địa danh gây tranh cãi của Trung Quốc trong quần đảo Hoàng Sa sau khi Việt Nam hạn chế người dùng đối với app này. Windy, một ứng dụng thời tiết của Czech, hôm 18 tháng 12 đã bỏ tên Tam Sa ra khỏi khu vực Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền trên cả website và ứng dụng di động theo truyền thông trong nước. Tháng trước, nhiều người Việt Nam khi dùng ứng dụng dự báo thời tiết thời gian thực Windy để theo dõi diễn biến bão số 9 phát hiện bản đồ báo bão gọi quần đảo Hoàng Sa là Tam Sa và điều này khiến dư luận phẫn nộ. Ngay sau đó, ứng dụng này nhận hàng loạt đánh giá 1 sao trên Google Play khi hiển thị tên gọi Tam Sa, cách Trung Quốc gọi quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền theo Jing News. Đây không phải là lần đầu tiên có những bản đồ với các thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo. Hồi tháng 7, Facebook cũng đã phải lên tiếng xin lỗi người dùng Việt Nam vì đã sử dụng bản đồ, trong đó không có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và tháng 8, một công ty sản xuất địa cầu nhựa của Ukraine cũng phải xin lỗi Việt Nam sau khi in một phần lãnh thổ Trung Quốc lấn vào Việt Nam cũng như không có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ. Lên tiếng trước việc Windy.com viết Hoàng Sa thành Tam Sa mà Trung Quốc gọi là San Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 8 tháng 11 tuyên bố Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói với các phóng viên tại buổi họp báo hôm đó ở Hà Nội rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xử lý việc này theo lao động. Vào tháng 8, cũng người phát ngôn Bộ Ngoại giao này đã lên tiếng phát đi một thông điệp của Việt Nam phản đối việc Trung Quốc kỷ niệm 6 năm thành lập thành phố Tam Sa. Sau khi có nhiều phàn nàn của người dùng ứng dụng Windy về việc chú thích sai địa danh, Sở Thông tin Truyền thông Khánh Hòa hôm 6 tháng 11 đã yêu cầu Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử hướng dẫn xử lý sự việc. Cục này cho biết đã dùng biện pháp kỹ thuật để hạn chế người dùng Việt Nam truy cập những website có thông tin không chính xác về chủ quyền đất nước, theo VN Express. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ nói với VN Express rằng việc Windy xóa tên Tam Sa ra khỏi bản đồ là việc sửa sai đáng ghi nhận, nhưng ông cũng đề nghị nhà chức trách Việt Nam cần tiếp tục yêu cầu đơn vị quản lý ứng dụng này thêm chú thích địa danh Hoàng Sa vào bản đồ. Theo quan sát của VOA ngày 19 tháng 12, website của Windy.com đã xóa tên Tam Sa nhưng không hiển thị Hoàng Sa hay Paracel theo tiếng Anh tại khu vực đó. Trên bản đồ có tên Trường Sa viết bằng tiếng Việt. Windy là ứng dụng thời tiết phổ biến với hơn 5 triệu lượt tải về trên hệ điều hành Android, theo truyền thông trong nước.